tình yêu thương, ngày chết trên thập tự giá. Điều đó đôi khi chúng ta nghe nó bình thường, nhưng mà đối với một người chưa biết về Chúa sẽ thấy đó là sự nghịch lý của con người. Vì chưa có một đấng nào trên thế gian này làm điều đó quý vị. Nhà tỷ phú, nhà giàu có thể cho tiền người khác, cho tiền người nghèo, nhưng mà người tỷ phú không có khả năng để chết thế cho người khác. Tất cả những người trên thế gian này có khả năng tặng điều nhiều điều, nhưng mà không có thể tặng cái tánh mạng của mình. Chúa Giê-xu đã bày tỏ điều đó để cho chúng ta biết tình yêu thương. Và Ngài không chỉ ban tình yêu thương thôi, mà Ngài ban sự sống, đó là Ngài phục sinh. Thành ra chúng ta không dự chỉ một cái lễ gọi là thương khó thôi, nhưng mà chúng ta dự một cái lễ tình yêu thương của Chúa, sự hy sinh của Chúa, và chúng ta dự một cái lễ nữa gọi là sự sống lại Chúa bàn cho chúng ta. Đó là hai cái lễ đặc biệt nhất của các con cái Chúa. Khi chúng ta tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, thì đó là chúng ta bắt đầu của sự hòa thuận. Trong tiếng Anh gọi là reconciliation, reconcile. Chúng ta bắt đầu lại sự hòa thuận giữa trời và người. Đối với chúng ta, phục sinh là một cái nghĩa như thế nào? Phục sinh đối với nhân loại này, đó là sự hòa giải giữa trời và người. Trong sự hòa giải thì đòi hỏi điều gì quý vị? Trong sự hòa giải đòi hỏi sự chân thật. Chúng ta biết nhiều năm qua có biết bao nhiêu tổng thống đi đến Trung Đông để hòa giải. Nhưng mà quý vị thấy có thành công không? Càng ngày tôi thấy bom càng dội nhiều hơn là sự hòa giải, phải không? Có nghĩa là sự hòa giải của con người không có chân thật trong đó. Thành ra bom vẫn dội tiếp tục thôi. Chứng tỏ như thế nào? Cái sự hòa giải của Chúa phải đi trong cái gì? Sự chân thật. Honesty. Cái sự chân thật. Mà trong chính trị, quý vị không có cái vocabulary. Honesty. Trong chính trị, chúng ta không thể tìm ra cái chữ vocabulary là chữ honesty, là chữ chân thật. Chúng ta không tìm ra. Cho nên Chúa mới ban cho chúng ta cái điều gì? Khi mà chúng ta thật sự hòa giải với Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải sống ngay thẳng. Đó là sự cần thiết cho sự hòa thuận. Đây là cái chủ đề sáng hôm nay. Honesty required for reconciliation. Thì tôi muốn bắt đầu là chữ H. Chữ H là có nghĩa là hãy honest, hãy thành thật, lượng giá chính bản thân của mình và bản thân của mình đang quan hệ với Đức Chúa Trời như thế nào. Chúa muốn sử dụng đời sống chúng ta, thì Chúa dùng cái mối quan hệ của chúng ta đối với những người xung quanh. Chúa thử lòng chúng ta. Chúa dùng một ai đó, Chúa dùng những người xung quanh chúng ta để Chúa thử lòng của mình. Tại cái mối quan hệ giữa mình với Chúa đôi khi mình không hiểu được. Mình nói tôi với Chúa là rất là tốt đẹp, tôi với Chúa mật thiết lắm, tôi với Chúa nói chuyện hoài. Nhưng mà khi mà Chúa thử chúng ta, Chúa đem một con người nào đến, một người khó chịu nào đến, một người nào gây khó khăn cho chúng ta, thì đó mới thật sự chúng ta mới nói rằng tôi với Chúa có sự mật thiết mối quan hệ. Tại vì đối với con người với nhau, chúng ta cái mối quan hệ chúng ta không được thông suốt thì chúng ta không thể thông suốt với Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa Giê-xu đã chết cho kẻ ghét Ngài, Chúa Giê-xu đã chết cho kẻ thù của Ngài. Thành ra khi mà Chúa đã làm điều đó, Chúa muốn chứng minh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải có một mối quan hệ như thế nào để bày tỏ được. Thì trong sách Thi Thiên 139 câu 23 đến 24, Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài tra xét con và biết lòng con, xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con, thử xem con có lối ác nào không và dẫn con vào trong đường lối đời đời, con đường đời đời. Cách nào để biết được lòng người quý vị? Thì quý vị biết chắc chắn rồi. Thí dụ tôi nói bây giờ nè, nhiều người nói cái thuốc này thuốc kia để chống được cái vi trùng corona. Làm sao chắc chắn được điều đó? Đâu ai dám công khai nói ồ cái thuốc này sẽ chữa được cái bệnh corona. Chắc lắm là không. Chỉ qua nhiều cái thử nghiệm và nhiều lần và qua nhiều người điều trị, rồi sau đó một thời gian mới chứng tỏ cái thuốc này mới là cái thuốc trị coronavirus. Còn bây giờ quý vị thấy trên đài tin tức này nọ cứ báo là thuốc này trị vi trùng COVID-19, thuốc kia trị corona, rồi người này nói thuốc tôi hiệu quả hơn, thuốc kia hiệu quả hơn. Tất cả những thuốc đó quý vị nói là vô ích. Bởi vì sao? chỉ chứng minh qua thời gian và qua nhiều thử nghiệm. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, cũng qua nhiều thử nghiệm và qua nhiều thời gian chúng ta mới chứng tỏ được cái lòng của mình. Thế nên chúng ta thấy trong câu 23 là xin thử nghiệm con. Xin thử nghiệm con, thi viên trong 139 câu 23 nói xin thử nghiệm con, xin tra xét con, xin tra xét con, xin thử nghiệm con như thế nào. Bây giờ thường thường chúng ta nói cái câu mà Việt Nam thường thường nghe, quý vị cũng nghe rồi, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Nhưng mà Chúa không dùng cái điều đó, phải không? Chúa không dùng điều đó. Chúa dùng cái gì quý vị? Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời. Chúa luôn dùng lời của Đức Chúa Trời để thử con người chúng ta. Chứ Chúa không có dùng đàn bà thử con người. Quý vị biết không? Dùng lời của Đức Chúa Trời. Thì lời của Đức Chúa Trời trong sách Phục Truyền Luật Ký đoạn 8 câu 2 câu 3 nói như thế này. Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong 40 năm nay. Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thể nào. Có tuân giữ điều răn của Ngài hay không? Chúng ta thấy rõ không? Có tuân giữ điều răn của Ngài hay không? Câu 3, Ngài hạ anh em xuống khiến anh em gặp cảnh đói khổ rồi cho anh em ăn mana mà anh em và tổ phụ anh em chưa từng biết để dạy anh em biết rằng loài người sống không chỉ nhờ bánh nhưng mà nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy không? Không phải Chúa dùng vàng để thử chúng ta, chúng không phải dùng lửa để thử chúng ta, Chúa không thấy dùng đàn bà thử chúng ta, nhưng mà Chúa dùng lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời để thử xét lòng chúng ta. Chúng ta có liệu làm được những lời phán ra của Ngài không? Là lời phán điều răn của Ngài. 10 điều răn, chúng ta nói khó quá. Không. Nếu mà thật sự chúng ta để Ngài thử nghiệm cuộc đời mình thì điều răn không phải là khó quý vị. Trong thời nay chúng ta có lấy lòng run sợ. Có lấy lòng run sợ, fear, run sợ không phải là afraid, run sợ. Để gì? Lúc mà chúng ta đọc Kinh Thánh không? Hay là chúng ta đọc Kinh Thánh giống như mà đi ăn nhà hàng thôi. Câu nào chúng ta thích thì chúng ta đọc, câu nào mà không thích chúng ta cứ lướt qua. Tôi biết trên online mà thường thường một sư nào giảng mà nó chí lý cho mà giảng cái người kia bên hay người xung quanh chúng ta thì chúng ta like. Nhưng mà giảng trúng mình là tắt đài liền, tắt cái Facebook live liền, hay là tắt cái bài giảng ông đó. Ồ, ông này dẫn dài, giảng dở ẹt à. Hồi để tôi kiếm ông khác giảng tốt hơn. Tại vì khi mà giảng mà trúng mình là mình tắt cái cặp liền. Thì lời Chúa cũng vậy. Khi mà lời Chúa phán ra chúng ta, lời Kinh Thánh phán ra, thì chúng ta ụp Kinh Thánh lại. Ốc Kinh Thánh lại, nói Kinh Thánh này đọc boring ấy. Cái gì mà confused quá, đọc mà thấy người này giết ông kia, giết ông nọ giết ông kia. Chúng ta tìm mọi lý do để chúng ta trốn tránh lời của Chúa. Đó là con người thực tế, tôi nói thẳng với quý vị. Đây là điều mà chúng ta đang đối diện. Chúa thử chúng ta qua cái này. Chứ Chúa không dùng bất cứ điều gì hết. Chúng ta liệu có làm được không? Đó là cái điều duy nhất mà chúng ta cần phải làm. Đó là bắt đầu chữ gì? Hãy thành thật. Chữ H là hãy thành thật lượng giá chính bản thân, mối quan hệ của mình đối với Chúa Trời thì sẽ bày tỏ ra mối quan hệ của mình đối với những người xung quanh chúng ta. Đó là cái đầu tiên Chúa muốn thử chúng ta qua lời của Ngài. Bắt đầu chữ H, bắt đầu qua chữ O là open, là thử lòng. Open your heart and share your pain. Mở lòng và chia sẻ những đau thương. Trong sách Matthew đoạn 18 thì Chúa cũng dạy như thế này. Chúng ta biết cái câu này ai cũng đọc rất nhiều. Nếu anh em, Matthew đoạn 18 của 15 nói như thế này. Nếu anh em con có lỗi với con, hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Đó. Cái đầu tiên chúng ta thấy nha, Chúa dạy chúng ta là gặp riêng với Ngài. Chúng ta có điều gì thắc mắc, điều gì khó khăn, chúng ta có mở lòng ra nói chuyện với Chúa không? Có nhiều người nói là tôi nói chuyện với Chúa dễ hơn nói chuyện con người. Cái đó là hoàn toàn sai quý vị. Nếu quý vị nói chuyện với Chúa được thì quý vị nói chuyện với con người được. Cái đó đều hẳn nhiên. Mà nhiều người nói là tôi nói chuyện với Chúa dễ hơn nói chuyện con người. Vậy là quý vị chưa nói chuyện đủ với Chúa. Nói chuyện đủ với Chúa là quý vị không có gặp khó khăn với con người. Đó là cái quan trọng. So, cái vấn đề mà Chúa muốn là chúng ta phải mở lòng ra, mỗi chúng ta phải chia sẻ nỗi niềm giữa mình với người xung quanh và nỗi giữa mình với Chúa. Bằng cách như thế nào? Thường xuyên. Cái gì mà chúng ta nói chuyện thường với nhau thì chúng ta sẽ hiểu hơn. chúng ta cầu nguyện với Chúa thường xuyên thì chúng ta sẽ dễ dàng cầu nguyện hơn. Còn lâu lâu một năm chúng ta cầu nguyện một lần á, thì chúng ta sẽ khó nói chuyện với Chúa. Giống như chúng ta nói chuyện với ai vậy? Chúng ta nói chuyện thường với người đó thì chúng ta sẽ bày tỏ tâm sự người đó nhiều hơn. Nhiều người nói với tôi là Đức Thánh Linh giúp tôi, nhưng mà tôi thật sự tôi cũng chưa có thể làm được. Nếu mà quý vị nói là Đức Thánh Linh giúp tôi mà chưa làm được thì có nghĩa là quý vị có thật sự mở lòng ra để Đức Thánh Linh giúp chúng ta trộn 100%, để cái những gì mà khó khăn của mình á để bày tỏ được không? Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì Cha ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta hợp nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Chúng ta thấy rõ điều này không? Khi mà chúng ta hiệp ý với nhau ở đất cũng như ở trên trời, thành ra khi ở dưới đất mà chúng ta không nói được thì ở trên trời làm sao chúng ta nói được? Cầu nguyện nói chuyện với nhau ở dưới đất này nó không được, làm sao chúng ta nói được với Đức Chúa Trời? Tại khi nói chuyện với Đức Chúa Trời là cái sự thánh khiết của Ngài, chúng ta không thấy sự thánh khiết của Ngài hay sao? Chúng ta nếu mà không thấy sự thánh khiết của Ngài thì chúng ta sẽ không biết được chúng ta đang làm điều gì. Bởi khi nói chuyện với Ngài, chúng ta biết được cái sự khôn ngoan Ngài sẽ ban cho chúng ta. Đó là điều thứ nhì, chúng ta phải mở lòng ra, không phải chỉ Đức Chúa Trời thôi, nhưng mà là mở lòng ra với giữa con người với nhau. Đó là điểm thứ nhì, chữ O. Và chữ N là honest, là notice your godly sorrow. Khi mà chúng ta có sự tương giao với Chúa thì chúng ta phải biểu thị qua sự đau buồn theo ý của Đức Chúa Trời. Cái sự đau buồn này, cái chữ sorrow trong nguyên ngữ là gọi là lupe. Lupe là đau buồn á. Sorrow không phải là buồn mà có nghĩa là buồn thảm, không biết bữa nay tại sao tôi buồn á, đó không phải. Đó không phải là trời nay ảm đạm chúng ta buồn. Buồn này, sorrow này là có nghĩa là chúng ta mất mát điều gì? What you lost? Có nghĩa là gia đình bị ai qua, có một người nào qua đời, chúng ta mất mát đi, đó là cái nó buồn, chứ không phải chúng ta buồn về bầu trời ảm đạm. Thì trong sách Corinto thứ nhì đoạn 7 câu 10 nói gì? Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra gì quý vị? Sự ăn năn. Đau buồn, sorrow. Cho nên chúng ta thấy chữ sorrow, sorry, sorry, sorrow giống nhau đó, nó gần gần nhau, sorry, sorrow đó. Thì đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi. Điều này không chỉ không có gì phải hối tiếc, nhưng sự đau buồn theo thế gian thì dẫn đến sự chết. Cho nên chúng ta có hai sự đau buồn. Chúng ta muốn buồn theo ý của Chúa hay chúng ta buồn theo thế gian? Buồn theo thế gian thì dẫn đến sự chết, mà buồn trong ý của Chúa. Đó là khi mà chúng ta thấy, khi mà chúng ta phạm tội, thì ma quỷ nó cướp đi sự bình an của chúng ta. Đó là chắc chắn. Một khi mà chúng ta phạm tội, nó lấy đi sự bình an của chúng ta. Thì khi nó lấy đi sự bình an của chúng ta thì chúng ta chắc chắn bị mất mát gì. Chúng ta phải buồn, buồn phải ăn năn. Ăn năn thì dẫn đến sự cứu rỗi. Ai cũng vậy, chúng ta gặp khó khăn, chúng ta sẽ buồn. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta ăn năn rồi đó, Chúa sẽ giải cứu chúng ta, giải quyết mọi vấn đề quý vị. Mọi vấn đề tôi nói rồi. Cho nên Chúa Giê-xu cho thần của Ngài đến với chúng ta, đó là Đức Thánh Linh, mà Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta mỗi ngày. Khi Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta phạm tội thì tâm linh của chúng ta sẽ sao? Phải có sự ăn năn, hướng tâm linh mình về sự cứu rỗi. Đó là quan trọng. Điều thứ ba là E. Chữ E là expected to be truthful on your repentance. Ăn năn đòi hỏi phải thật lòng. Chúa đòi hỏi sự thật lòng của chúng ta. Trong sự ăn năn phải có sự chân thật của vị. Tại miệng chúng ta nói như thế nào thì phải thật lòng. Trong ngôn đoạn 12 câu 19 nói thế này: môi chân thật bền vững đời đời, còn lưỡi dối trá chỉ tồn tại trong chốc lát. Lòng dạ kẻ mưu ác chứa đầy sự lừa đảo, nhưng tấm lòng người hòa giải tràn ngập niềm vui. Chẳng có sự tổn hại nào xảy đến cho người công chính, nhưng tai họa phủ đầy trên kẻ gian ác. Châm ngôn đoạn 12, chúng ta mở cái đoạn 12 đó chúng ta suy gẫm sẽ hiểu được. Bao nhiêu người tin Chúa bằng cái miệng quý vị? Rất là đông. Chúng ta tin Chúa bằng cái miệng rất là dễ. Tôi tin Chúa, Chúa cứu con. Tôi tin Chúa, Chúa chữa lành cho con. Tôi tin Chúa điều này, Chúa ban phước cho con. Tin bằng cái miệng rất là dễ. Khi mà chúng ta tin Chúa thì phải biết rằng Chúa đòi hỏi chúng ta một cái kỳ vọng nào đó. Expectation. Chúa đòi hỏi bao nhiêu quý vị? Trong high school, quý vị học ở đây, ở trường high school ở đây, trường trung học ở đây á, thì nó có hai level. Thường thường con cái chúng ta nó học một cái lớp bình thường và một lớp nó gọi là AP, Advanced Placement. Khi mà một đứa mà học cái lớp mà Advanced Placement á, thì thầy giáo sẽ chấm điểm như thế nào quý vị? Cao hơn một đứa học cái bình thường, cái standard, cái level standard. So khi mà chúng ta được bao nhiêu ân tứ Chúa ban cho thì chúng ta phải kính sợ Chúa bấy nhiêu, bởi vì Chúa sẽ kỳ vọng trong chúng ta nhiều hơn cái người kia. Chúng ta được bao nhiêu ân tứ, hãy hỏi rằng tôi được bao nhiêu ân tứ thì Chúa sẽ đặt kỳ vọng của chúng ta bao nhiêu. Khi mà chúng ta tự động chúng ta hạ chúng ta xuống, chúng ta lấy cái ân tứ mình đi, mình viện lý do này, lý do kia, thì cái ân tứ đó Chúa sẽ chấm điểm chúng ta gì? Thấp xuống. Cái này là điều mà Chúa muốn cho chúng ta mỗi người có một cái expectation, là một cái kỳ vọng. Chúa kỳ vọng trong chúng ta rất nhiều, bởi vì Chúa sanh chúng ta ra là một tạo vật giống như hình ảnh của Ngài. Khi mà tôi mà đứa con mà nó giống tôi expect nó phải giống như tôi. Giống như chúng ta học đến đâu thì mình cũng muốn đứa con mình học đến đó. Chứ mình đâu muốn đứa con mình nói con giống cha. Mà thường thường Việt Nam mình nói gì? Con hơn cha là nhờ có phước. Chúng ta không, dĩ nhiên là chúng ta không thể hơn Chúa rồi, nhưng mà chúng ta càng giống Ngài thì cái phước nó nằm trong chúng ta đó. Cho nên Chúa đặt cái kỳ vọng trong con cái của Ngài nhiều hơn tất cả những động vật hay những người nào trên thế gian này. Khi mà chúng ta làm con của Ngài rồi, bởi vì chúng ta, một lần nữa tôi nói, trong hình ảnh của Ngài, trong chúng ta, Chúa tạo chúng ta trong hình ảnh của Ngài, thì cái kỳ vọng của Ngài, chúng ta làm như thế nào để đạt được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Expectation. Chữ S là set appropriate boundaries for the relationship, đặt ranh giới thích hợp cho mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Trong sách Corinto đoạn 6 câu 14 chúng ta biết câu này chúng ta cũng nghe rất là nhiều. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có thể kết hợp được nhau chăng? Sự sáng và bóng tối có thể dung hòa được nhau chăng? Đó là câu kinh thánh mà chúng ta thường thường nghe rất là nhiều. Nhưng mà điều này chúng ta phải hiểu rằng á, Chúa muốn chúng ta đặt một cái ranh giới nào thích hợp giữa mình với Đức Chúa Trời. Tại vì khi mà chúng ta bên hướng của Chúa là sự sáng, chúng ta bước qua bên kia là sự tối, mà sự tối với sự sáng không thể hòa hợp với nhau. Có nghĩa là dẫu chúng ta là tín đồ, chúng ta vẫn đi vô vào sự tối được, sự ố uế được. Nhưng mà khi mà chúng ta lìa khỏi cái sự ố uế đó thì cái sự sáng trở lại với chúng ta. Thì cái hàng rào đó, cái ranh giới đó chúng ta đặt đâu? Có nhiều khi chúng ta lấn qua chút nữa, tại vì thôi bây giờ kệ Chúa, cũng thông cảm con, giờ con yếu đuối thôi, Chúa dời cái hàng rào xịt qua chút xíu. Rồi xong rồi Chúa cũng thông cảm, bữa nay con không biết sao nữa, cứ thôi Chúa dời cái hàng rào qua chút xíu nữa. Chúng ta cứ nới cái hàng rào của Chúa, xong rồi cái nhà chúng ta còn nhỏ bé. Cái nhà thánh khiết của chúng ta còn nhỏ bé, mà cái sự ô uế nó càng lan rộng ra. Chúng ta thấy cái sự ô uế càng ngày càng lan rộng ra, kể cả nước Mỹ này. Chúng ta thấy hồi xưa nước Mỹ đâu đến nổi như bây giờ đâu. Ở châu Âu tại sao bây giờ châu Âu đến nông nổi như thế đó? Châu Âu tại họ quá đi quá cái sự, cái ranh giới mà Đức Chúa Trời muốn đặt cho họ. Tất nhiên chúng ta không thể hoàn hảo được, nhưng chúng ta phải nhìn biết rằng cái ranh giới đó chúng ta muốn nó hẹp lại hay muốn rộng ra. Cầu nguyện xin Chúa mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đối với chúng ta thì sống một sống đời sống ích kỷ, thì sao làm mở mang vương quốc Đức Chúa Trời được? Vương quốc Đức Chúa Trời mà cứ cầu nguyện nói xin Chúa mở mang vương quốc Đức Chúa Trời, mà đối với mình thì mình sống như FBI, không ai biết mình là con cái Chúa. Mà người ta biết mình nói ồ tín đồ đó hả, ồ đó tín đồ hả, ồ không biết hả, ồ. So, cái vấn đề mà chúng ta phải đặt câu hỏi là cái ranh giới chúng ta đang đặt như thế nào? Làm sao chúng ta có thể đặt cái ranh giới đó càng ngày càng rộng hơn? Đó là chúng ta qua chữ T là take time. Take time. cautiously think, sincerely pray. Dành thời gian để cẩn thận trong nếp sống hàng ngày và suy gẫm trong sự cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta dành thời gian. Dành thời gian tiêu giao với Chúa. Tôi biết phần đông là chúng ta rất là sợ cầu nguyện chung với ai mà dài. Cầu nguyện mà dài dòng á, rất là sợ phải không? Ồ, giờ cầu nguyện người đó dài quá, thôi tôi kiếm người nào cầu nguyện ngắn ngắn chút xíu. Trong Kinh Thánh có một cái từ mà chúng ta lướt qua chúng ta không để ý. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 14, câu 13 câu 4. Chúng ta đọc rất nhiều phải không? Tình yêu thương sanh hay gì? Tình yêu thương hay nhịn nhục. Cái từ nhịn nhục dịch nó sai quý vị. Tình yêu thương sanh ra nhẫn nại. Patient. Patient không phải là nhịn nhục quý vị. Nhịn nhục là sai. Patient. Tình yêu thương sanh ra sự nhẫn nại. Vì sự nhẫn nại sanh ra sự kiên trì. Khi mà chúng ta dành thời gian thì chúng ta phải nhẫn nại. Cái gì cũng rắp hết trơn á. Quý vị biết cái món mì gói là ai cũng thích không? Đứa trẻ nào lớn lên ai cũng thích, người lớn không chừng cũng thích hơn nữa. Nhiều người lớn cũng thích mì gói, mì ly phải không? Ai cũng thích những cái mì ly, mì gói. Thích instant noodle. Thích cái gì nhanh, thích fast food. Chúng ta không bao giờ dành thời gian cho chúng ta với Chúa. Cái thời gian như thế nào quý vị? Không phải chúng ta dành thời gian là cầu nguyện suốt ngày suốt đêm, nhưng mà dành thời gian suy gẫm. Suy gẫm khác quý vị. Suy gẫm là có nghĩa là chúng ta nhai đi nhai lại những điều gì mà cần thiết cho cuộc đời mình. Chúng ta rắp ráp sáng đi ra lái xe, ô xin Chúa bảo vệ con, amen, lái y tới bước vô hãng đấy, ô xin Chúa giúp con tại ông chủ khó quá, xin Chúa giúp con lên lương, amen, y làm việc. Rồi xong rồi như vậy, ô xin Chúa cho con tối nay ngủ ngon, amen. Chúng ta rắp từng cái chúng ta rắp. Nhưng mà thật sự ra cái đó giống như là cái thói quen thôi. Nhưng mà quý vị làm chừng vài tháng quý vị giống như thói quen, quý vị không biết quý vị đang nói cái gì. Nhiều người cầu nguyện mà không biết mình đang nói cái gì. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện phải đi vào lẽ thật của Ngài. Bởi vì khi mà chúng ta đi vào lẽ thật của Ngài thì chúng ta sẽ hiểu được không phải chỉ lời Chúa thôi. Tôi biết rất là nhiều người đọc Kinh Thánh nhưng mà ráng rắp cho đọc cho nhanh, cho nó xong. Nhưng mà quý vị chỉ cần đọc tới một câu đó, quý vị khựng lại cầu nguyện. Sáng mở Kinh Thánh ra chỉ cần một câu. Tôi cũng nhắc quý vị, trong cái app nó có một cái câu Kinh Thánh mỗi sáng. Chúng ta mở cái app Bible lên á, có một câu Kinh Thánh đó. Sáng hôm nay câu này nghe cũng quen ha, tôi nghe cũng chục lần, nhưng mà quê quý vị, cái câu đó dẫu quý vị nghe 1000 lần, Chúa dạy quý vị điều gì đó, hãy để Chúa. Mỗi người Chúa dạy khác nhau. Chúa không dạy tôi giống như quý vị đâu. Chúa dạy quý vị là của quý vị, mà Chúa dạy người kế bên là của người kế bên. Thành ra khi mà chúng ta mở Kinh Thánh ra thì chúng ta sẽ thấy được một cái điều mà Chúa muốn phán cho đời sống chúng ta. Lý do quý vị biết lý do tại sao nhiều người không tin Chúa không? Không phải thiếu tài liệu quý vị. Có một vị bác sĩ này, anh là người gốc Pakistan, anh ở Mỹ, anh cũng qua đời rồi. Anh là rất là sùng đạo Hồi giáo. Anh rất là sùng đạo Hồi giáo, tại từ nhỏ lớn là cha của anh là imam mà, người rất là sùng Hồi giáo. Anh này tên là, nếu mà quý vị cứ Google đi, tên là Nabil Asif Qureshi. Đố quý vị đánh nhận được. Có gì quý vị hỏi tôi sao? Cái anh này á, anh nói như thế này, anh đã nhiều năm có một người bạn học chung, classmate, học trong medical field á, làm chứng cho anh từ chối. Đến một ngày nào đó anh mới thắc mắc, anh tìm hiểu. Sau đó anh tin Chúa một cách xác quyết. Từ một người sùng đạo Hồi giáo trở nên một người gọi là học giả của Thiên Chúa giáo, của Tin Lành mình á. Thì anh này anh nói một câu như thế này: nếu chúng ta đặt trên bàn cân giữa tìm hiểu về Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-xu với các triết lý tôn giáo trên thế gian này, thì cái điều mà chúng ta đang để trên bàn cân đó, nó đi quá xa cái cân nặng của lời của Đức Chúa Trời. Nó nặng quá xa đối với các triết lý tôn giáo trên thế gian này. Cái problem của nhiều người á là họ đi vào những cái tài liệu không phải là tài liệu gốc. Quý vị biết nhiều tôn giáo trên thế gian này không có tài liệu gốc, quý vị không? Cái người mà nói ra hay là phán ra hay nói điều đó là không phải tài liệu gốc. Những người mà học giả mà học đến cái mức độ mà hiểu được rồi đó, thì quý vị sẽ hiểu rằng á, những cái tài liệu mà họ đã tìm ra đó, thì họ chưa bao giờ tìm ra cái nguồn, cái gốc của cái người đó nói. Nhưng mà chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới tìm ra đúng là cái nguồn đó từ Đức Chúa Trời. Cho nên đó lý do mà anh nói khi mà anh đặt lên cái bàn cân á, quý vị, ông nói tôi có thể bet tất cả những triết lý trên thế gian này, đặt trên bàn cân đi, anh sẽ chứng minh hết tất cả. Mà nhiều người đã tranh luận với anh mà không tranh luận lại. Bởi vì sao? Anh đã tìm sâu vào lời và gốc rễ của sự tin kính của anh. Dẫu anh là một người sùng đạo, nhưng mà anh đã thay đổi hoàn toàn khi anh tìm ra cái gốc rễ. Lời của Chúa, nếu mà chúng ta dành thời gian, thì chúng ta tìm ra cái gốc rễ của sự tin kính chúng ta. Chúng ta không phải tin sự mù quáng, chúng ta không phải tin theo tôn giáo, nhưng mà chúng ta tin cái lẽ thật. Chúng ta không tin những điều gọi là ngụy kinh để cho chúng ta đi sai. Đó là cái mối quan hệ mà chúng ta dành ra chữ thi, gọi là take time, dành thời gian với Chúa nhiều hơn để đức tin của chính mình vững và gia đình của mình vững tâm hơn. Và chữ cuối cùng là chữ why, chữ EI là yield. Yield your heart to starting over. Tấm lòng mình phải có sự đầu phục. Yield là sự đầu phục để bắt đầu lại cuộc đời. Nếu một người không đầu phục thì không thể làm được bất cứ điều gì. Một người giỏi như thế nào mà không chịu đầu phục, có nghĩa là mình phải chấp nhận mình có một gì yếu đuối trong đó, mình phải chấp nhận mình có gì sai trong đó, mình phải chấp nhận mình có cái gì mình không bằng người khác. Còn một người mà không bao giờ chấp nhận thì người đó sẽ không bao giờ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta có những cái sự yếu đuối của chúng ta phải đầu phục để chúng ta bắt lại từ đầu. Trong Esai 43 câu 18 19 nói như thế này: đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Này ta sắp làm một việc mới, bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Nếu mà Chúa Giêsu bước trên thập tự giá, Chúa Giêsu không đầu phục. Chúa nói, bước từ từ bước lên, nói nhớ lời Giuđa Iscariot bán rẻ ta có 30 miếng bạc, đi lên nữa. Phi-e-rơ chối ta tới 3 lần, thôi đổi ý, I change my mind, chết chi cho ổn, chết nó phản, chết cho cái thằng đó nó chối ta, chết cho cái đám mà lúc mà trong rừng Gethsemane lính tới chạy trốn hết trơn, chỉ còn mình ta. Đổi ý, change my mind. Nếu mà Chúa Giêsu bước lên thập tự giá mà Chúa đổi ý là kể như chúng ta tiêu đời hết rồi, phải không? Cho nên Chúa nói gì? Đừng nhớ lại những việc đã qua. Nếu mà chúng ta đầu phục Chúa rồi, mà chúng ta nhớ những việc đã qua rồi, thì chúng ta không thể đầu phục được. Nhớ những cái tội trước kia chúng ta đã làm, nhớ những cái điều mà chúng ta đã vấp phạm, cứ nhớ lại, mà cái người khác lại mình không nhớ mà người khác nhắc nữa, thì chúng ta cứ nhắc tới nhắc lui, thì chúng ta sẽ không bao giờ đầu phục Chúa hoàn toàn được. Sáng hôm nay tôi muốn quý vị đầu phục Chúa như thế nào? Đầu phục Chúa hoàn toàn quý vị. Ứng dụng sáng hôm nay, nếu Chúa Giêsu đã phục sinh rồi, thì chúng ta phải bắt đầu sự hòa giải giữa mình với Đức Chúa Trời. Thì trong sự hòa giải đòi hỏi cái sự chân thật, đó là honesty. Cái từ trên xuống dưới là honesty, là sự chân thật. Sự chân thật bao gồm những điều mà chúng ta đã nhìn thấy, lượng giá giữa mình, cái lòng của mình với mọi người và với Chúa. Rồi chúng ta phải mở lòng ra. Khi mình lượng giá cái yếu đuối của mình thì mình phải ăn năn. Sau đó chúng ta phải có một cái ranh giới giữa thế gian với Chúa, giữa tội lỗi với sự thánh khiết, với sự công bình, với sự gian ác. Chúng ta phải có cái ranh giới đó. Chính chúng ta biết, quý vị biết. Tôi có thể không biết hết tất cả cuộc sống quý vị, nhưng mà chính quý vị biết được cái ranh giới quý vị đang ở đâu. Thì khi mà biết cái ranh giới của mình đang hẹp lại đó, thì xin Chúa giúp chúng ta. Đó là chúng ta phải dành thời gian cho Chúa nhiều hơn. Lý do quý vị mất cái ranh giới của quý vị, bởi vì chúng ta không dành thời gian giữa mình với Chúa. Từng lễ chỉ có vài phút đọc Kinh Thánh thôi. Hỏi nhớ câu nào trong Kinh Thánh thôi, chỉ còn ba câu đoạn 3:16 thôi, còn mấy câu kia mên quên mất tiêu hết trơn rồi. Lời Chúa mất tiêu hết trơn rồi. Còn câu thứ nhì nhớ không? Mỗi ngày nhớ nhiều không phải là chúng ta biết nhiều, nhưng mà chúng ta có suy gẫm bao nhiêu. Thì khi mà chúng ta càng gần Chúa thì Chúa sẽ giúp chúng ta bắt lại. Gần Chúa là gì? Chúng ta đầu phục. Chúng ta không gần Chúa không phải là chúng ta nói là tôi không có sùng đạo lắm, tôi I'm not that religious. Thường thường người Mỹ hay nói I'm not that religious. I'm a Christian but I'm not religious. Chúa cũng không muốn quý vị religious. Chúa cũng không muốn quý vị sùng đạo quý vị. Sùng đạo là vô ích. Sùng đạo là quý vị, tôi thường thường hay kể là con ở Việt Nam con ngựa mà cởi kéo xe đó. Họ che hai bên mắt vậy nè, không thấy được. Chúa nói là quý vị cần phải tìm hiểu sâu vào Ngài, dành thời gian. Tôi nói quý vị, nếu quý vị đang tìm triết lý trên thế gian này, các bạn trên Facebook nghe tôi điều này, quý vị có thể đem lên bàn cân sáng hôm nay. Quý vị tìm hiểu đi. Tôi có thể bet quý vị như thế này. Tôi chắc chắn, nếu quý vị thật sự tìm ra bản gốc của lời của Đức Chúa Trời, biết là đấng sáng tạo như thế nào, Chúa Giê-xu như thế nào, là quý vị chắc chắn cái niềm tin quý vị sẽ thay đổi. Quý vị sẽ không bao giờ đi trở lại những gì mình đã học trước kia đâu. Bởi vì quý vị đã bị sai lầm là tìm những tài liệu không đúng, những tài liệu sai lạc, đã ghi chép lại bản sao. Quý vị đã đọc tất cả những tài liệu của quý vị là bản sao. Quý vị không dành thời gian đủ, cho nên quý vị không tin Chúa thật sự thôi. Sáng hôm nay tôi nói quý vị dành thời gian để suy gẫm, để tìm hiểu đấng đang sống, chứ đừng tìm đấng đang chết. Chúa ở cùng chúng ta, hãy đầu phục là điều đó quý vị. Yield your heart and start over. Đầu phục hết tất cả và bắt đầu lại đi. Quý vị không có đổi đạo, quý vị không có đổi đời, nhưng mà quý vị bắt đầu lại cuộc đời mình. Đó là hồi xưa giờ, quý vị tưởng quý vị đang sống nhưng mà quý vị thật sự đang chết đó. Tại sao có thương khó phục sinh? Quý vị biết chương trình thương khó phục sinh mỗi năm như thế nào không? Chương trình thương khó phục sinh là chúng tôi biết chắc rằng tôi đang tìm cái sự hy sinh của Đức Chúa Trời và tôi đang tìm sự sống đó quý vị.